chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, ngày hè nên ăn gì để tốt cho sức khỏe? Đó là câu hỏi được nhiều người đặt ra. Thực phẩm ngày hè vô cùng phong phú và đa dạng, nhưng không phải ai cũng biết và lựa chọn một cách đúng đắn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu. Đầu tiên đó chính là dưa hấu. Loại quả này có vị ngọt, tính lành, có công dụng thanh nhiệt, giải nóng. Vỏ quả dưa hấu cũng là một vị thuốc có công dụng thanh nhiệt, dùng dưới dạng sắc, hãm uống, thay trà hoặc là chế thành các món ăn gỏi khá ngon. Để chữa rơm sảy cho trẻ em, hãy lấy dưa hấu, ngâm vào nước lạnh, sau một giờ giã nát vỏ để xoa và tắm cho trẻ. Thứ hai đó chính là mướp đắng. Mướp đắng hay còn được gọi là khổ qua, có vị đắng tính hàn, có công dụng giải nhiệt, dùng làm đồ ăn thức uống vào mùa hè rất tốt. Người ta thường dùng khổ qua dạng ăn sống, luộc xào với trứng, hoặc là thái phiên phơi khô, hãm uống thay trà. Thứ ba đó chính là bí đao. Bí đao có vị ngọt, tính mát. Bí đao có tác dụng thanh nhiệt, giải thử, sinh tân, chỉ khát. Bí đao thường dùng nấu canh để giải nhiệt. Người bị phù thủng, béo phì, tiểu tiện khó dùng bí đao nấu với cá hoặc là đậu đỏ ăn rất tốt vì nó có thể giúp tiêu thủng và lợi tiểu. Tư đó chính là đậu xanh. Đậu xanh là thực phẩm giúp thanh nhiệt giải độc rất tốt cho cơ thể. Đậu xanh giúp lợi tiểu và chữa mụn nhọt, lở loét. Với đậu xanh chúng ta có thể chế biến các món cháo rất ngon và bổ dưỡng. Cháo đậu xanh trị tiêu khát, uống nhiều nước, giải độc, nóng, lợi tiểu, thanh nhiệt, hạ khí, rất tốt cho sức khỏe vào những ngày hè. Thứ năm đó chính là khoai lang. Khoai lang, món ăn truyền thống từ xa xưa của người Việt, lại là món vô cùng bổ dưỡng và mát. Khoai lang có vị ngọt, không độc, tính mát, giúp nhuận tràng, tiêu hóa tốt, giải nhiệt và còn có thể sát khuẩn. Khoai lang có nhiều công dụng như vậy bởi lẽ nó có chứa một chất giống như là insulin. Khoai lang có thể điều trị đái tháo đường. Lá khoai lang có thể luộc lên chữa táo bón. Cuối cùng đó chính là nho. Nho là một loại trái cây có khả năng thanh nhiệt, vị chua ngọt, tính bình, tác dụng bổ khí, sinh tân trị khát, bổ thận ích gan. Thịt của quả nho dễ tiêu, giải khát, thông tiểu và lợi mật. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu những loại thực phẩm tốt cho mùa hè mà chúng ta nên lựa chọn để thêm vào khẩu phần ăn của gia đình của chúng ta. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay sẽ thực sự hữu ích. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Thank you. Xin thân ái kính chào toàn thể ông bà và anh chị em. Cuộc đời của chúng ta giống như một cuộc chạy đua, hay trường đời là trường đua. Sứ đồ Phaolô nói như thế để cho thấy rằng mặc dầu ông có sự tự do làm được tất cả mọi chuyện, ông cũng có một trách nhiệm, đó là chạy cuộc đua mà Chúa đã đặt trước mặt của ông. Chúng ta cùng suy gẫm đoạn kinh thánh này trong đề tài hôm nay, nói về trường đua cuộc đời. 1 Cô-rinh-tô đoạn 9 câu 24 đến câu 27. Ở trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 9 câu 24 đến 27, sứ đồ Phaolô có chép như thế này: anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão trừ thiên hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão trừ thiên không hay hư nát. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy ba vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió, song tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Phaolô nói mỗi người chúng ta dù muốn hay không sinh ra trong một trường đua và phải chạy đua trên cuộc đời này. Có người còn trẻ vừa mới bắt đầu chạy, có người đã chạy gần đến cuối cuộc đời. Nhưng sinh ra trong thế gian chúng ta phải chạy. Điều quan trọng là chúng ta phải chọn cho đúng cuộc đua, vì nhiều người đã chạy lầm cuộc đua. Vậy thì thế nào gọi là cuộc đua đúng? Thứ nhất, cuộc đua đúng là phải có mục đích. Như Phaolô nói ở đây, tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió. Ở thành phố Cô-rinh-tô lúc đó, cứ mỗi 2 năm một lần có một chương trình tranh đua thể thao có tên gọi là Isthmian, hơi nhỏ hơn Thế vận hội Olympic lúc đó một tí thôi. Có 2 môn người ta tranh tài, thứ nhất là chạy đua, thứ hai là đánh võ. Phaolô ví von những người sống một đời sống không đúng mục đích như những người chạy bá vơ hay những người đánh gió. Vâng, có nhiều người chỉ sống qua ngày, không biết mình sống để làm gì. Sáng dậy thì đi làm, tối về thì đi ngủ. Kết quả là cuộc đời thật không có ý nghĩa gì hết. Có một số người khác có mục đích cho cuộc đời, nhưng là mục đích sai lầm. Muốn trở thành ông này, ông kia, được nhiều tiền, danh vọng và muốn nổi tiếng ở đời này, thì đây là những mục đích sai lầm. Cảm ơn Chúa là tín đồ, chúng ta không có những mục đích sai lầm đó, nhưng có một mục đích mới và đúng cho đời sống chúng ta. Nhiều người nghĩ mục đích đó là thiên đàng, nhưng Chúa đã không đem chúng ta về thiên đàng tức khắc lúc chúng ta tin Chúa, nhưng để chúng ta ở lại tiếp tục chạy cuộc đua đời mình. Thế thì Chúa để chúng ta lại làm gì? Để chúng ta tiếp tục chạy đến đích cuối cùng của đời sống mình, ấy là Chúa Giêsu Christ. Sách Hebrew đoạn 12 từ câu 1 nói như thế này: chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Chúng ta phải chạy làm sao để mỗi ngày chúng ta càng giống Chúa hơn, càng gần Chúa hơn. Phaolô nói trong Philip từ đoạn 3 câu 8 đến câu 11: tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài, sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Khi đã đặt niềm tin vào Chúa rồi, chúng ta phải từ bỏ cuộc chạy đua tiền tài, danh vọng ngoài đời để bước qua một trường đua mới. Trong đó chúng ta nhìn đến Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, và chạy đến Ngài, đời sống chúng ta phải càng ngày càng thể hiện Chúa Giêsu nhiều hơn. Đó là mục đích của đời sống chúng ta. Nếu chúng ta nhìn Chúa Giêsu mà chạy thì con đường chúng ta chạy cũng khác nữa. Đường chúng ta chạy tìm đến Chúa Giêsu là con đường hẹp và vắng ít người chạy. Chúng ta có thể cảm thấy cô đơn khi chạy trên con đường này. Ngày Sa-bát chúng ta đến ngồi đây, không đi làm, đi chợ đông như những người khác vui hơn, khu vui chơi giải trí khác thích hơn nhiều. Nhưng đây là bước chúng ta đang chạy theo con đường Chúa muốn. Chạy theo con đường của Chúa, chúng ta cũng không chạy đường tắt nữa. Trên cuộc đua ngoài đời, người ta tìm cách cắt góc này, cắt góc kia để đến đích tiền tài, danh vọng sớm hơn. Nhưng đối với cuộc đua trong Chúa, chúng ta không tìm cách cắt ngắn đoạn đường. Chúng ta cũng không làm bộ làm cái này, cái kia trong hội thánh để người ta thấy mình đang chạy trên đường đua đến Chúa. Chúng ta cũng phải biết đối thủ của mình là ai. Đọc phớt qua đoạn này, ta nghĩ bây giờ ta phải chạy đua với các tín đồ khác để coi mình về nhất. Nhưng không, Phaolô không nói như vậy. Trong trường đua ngoài đời, chỉ có một người về nhất mà thôi. Thành ra chúng ta phải giành giật, phải đè bẹp người khác. Nhưng cuộc đua trong Chúa, chúng ta đua với quyền lực tối tăm. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12 nói rằng: vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Như sư tử rống, ma quỷ rình rập trong cuộc chạy đua đến Chúa của chúng ta, đợi chúng ta sơ hở để kéo ta trở ngược lại. Chúng ta cũng phải biết phần thưởng đang chờ đợi mình. Bàn đến những người chạy đua ngoài đời, Phaolô nói trong câu 25, họ chịu vậy để được mão trừ thiên hay hư nát. Chúng ta biết rằng những điều chúng ta đạt được trên đời này như tiền tài, danh vọng không tồn tại lâu dài. Nếu không mất chúng khi còn sống, ngày nào đó chúng ta phải bỏ chúng lại khi lìa thế gian. Ngược lại, khi chúng ta nhắm Chúa Giê-xu như cội rễ và cuối cùng của đức tin, chạy theo con đường hẹp, phần thưởng đón chờ chúng ta là mão trừ thiên không hay hư nát. Phaolô nói đến phần thưởng mà Chúa ban cho những người tín đồ trung tín của Ngài, đó là những phần thưởng không hư nát. Chúa đổ mão trừ thiên trên đầu những người đó, vỗ đầu họ và nói: được lắm, ở đầy tớ nghe lành và trung tín kia. Cho tôi nói lại, sinh ra trên đời này, chúng ta đã bắt đầu cuộc chạy đua. Nhưng cảm ơn Chúa là trong ân điển của Ngài, Ngài bóc chúng ta ra khỏi cuộc chạy đua đó và đặt chúng ta vào một cuộc chạy đua khác, cuộc chạy đua thuộc linh. Vì thế, cuộc chạy đua ngoài đời trở thành không có ý nghĩa nữa. Bây giờ, chúng ta chạy trên một con đường, vấn người đến Chúa, đến bàn tay của Ngài, biết rằng phần thưởng dành cho mình là có giá trị lâu dài hơn tất cả những điều chúng ta có thể tìm được trong cuộc chạy đua vật chất. Là tín đồ, chúng ta không ngồi chơi xơi nước, nhưng dự phần vào một cuộc chạy đua mới, trong đó một mục đích mới, đoạn đường mới, đối thủ mới và phần thưởng mới của mình. Bây giờ chúng ta đừng bàn đến cách chúng ta chạy trên cuộc đua thuộc linh mới này. Điều quan trọng hơn là chúng ta không bỏ cuộc. Vâng, như lúc nãy có đề cập, đoạn đường thuộc linh hẹp, khó khăn và thách thức. Đôi khi ta lầm lỡ, đôi khi ta phạm tội, ngay cả đôi khi ta bị những người khác làm mình té. Nhưng chúng ta đừng ngã lòng bỏ cuộc, trở lại cuộc chạy đua. Phaolô muốn khuyến khích chúng ta chạy cho đến hơi thở cuối cùng. Phần thưởng đến không phải vì chúng ta chạy hơn ai, nhưng vì chúng ta trung tín, kiên trì, tiếp tục chạy đến đích cuối cùng. Người ta luôn luôn nói đến một người lực sĩ xe đạp tên là Lance Armstrong. Năm 1996, ông bị bệnh ung thư. Bác sĩ nói bệnh này đang lan vào trong đầu óc và phổi của ông, và họ không có hy vọng chữa được. Nhưng mặc dầu việc chữa trị làm thân thể ông yếu đuối, ông vẫn kiên trì không bỏ cuộc và vừa mới đoạt giải vô địch vòng đua xe đạp nước Pháp thêm một lần nữa, tức lần thứ 6. Trong Olympic năm 1968 tại Mexico City, có một người Tanzania tên là John Stephen Aguari. Trên giải chạy đua đường trường, ông bị té và bị thương ở đầu gối. Mãi đến 7 giờ tối hôm đó, sau khi hầu hết các khán giả ra về, người ta mới thấy ông lết từng bước đến cái đích trong vòng vận động trường. Sau đó, khi được hỏi tại sao ông không bỏ cuộc, ông trả lời: quốc gia của tôi không gửi tôi qua đây cách xa 7.000 dặm để bắt đầu cuộc chạy, nhưng để hoàn tất cuộc chạy. Qua hai tấm gương lực sĩ xe đạp tên là Lance Armstrong và John Stephen Aguari tranh giải chạy đua đường trường, họ là những người tiêu biểu cho sự trung tín, kiên nhẫn, và đạt đến cái đích cuối cùng, mặc dù họ bị thương, họ bị bệnh tật, vân vân và vân vân. Câu hỏi làm sao chúng ta có sự kiên trì như vậy? Làm sao để cơ đốc nhân của chúng ta theo Chúa hôm nay chúng ta có sự kiên trì như vậy? Có một người chia sẻ kinh nghiệm khi còn trẻ, tôi chạy rất nhiều mỗi ngày, nhưng hơn 10 năm nay tôi không chạy nữa vì đầu gối của tôi có vẻ không thích hợp với lối tập thể dục này vì càng ngày càng lớn tuổi. Nhưng tôi quyết định ra bãi biển chạy một vòng. Lâu ngày không chạy, chỉ có một bí quyết làm tôi chạy được 5 dặm mà thôi. Đó là tôi nhìn cây cầu, nó nằm ở phía bãi biển, phía đằng kia, và tôi lấy cây cầu đó làm cái đích. Và rất vui mừng thưa quý vị là cuối cùng tôi đã đạt đến đích. Nếu ta không có đích, rất dễ để mình nhìn thấy bao nhiêu khó khăn và bỏ cuộc. Nhưng như tôi nói lúc nãy, trong cuộc chạy đua thuộc linh, chúng ta có đích là Đức Chúa Giêsu. Chúng ta phải nhìn Chúa Giêsu như cội rễ và cuối cùng của đức tin mình. Chúng ta phải nhìn đến đích đó mỗi ngày, mỗi giờ trong cuộc đời của mình để có thể tiếp tục cuộc đua thuộc linh. Tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài không chỉ đứng đằng xa thờ ơ để chúng ta nhìn Ngài mà chạy, nhưng Ngài luôn đưa tay mời gọi, khuyên nhủ chúng ta: "Con ơi, chạy lại ta." Chúng ta hãy tưởng tượng một người mẹ tập cho đứa con bước đi. Người mẹ đứng đó như một cái đích cho đứa con bước đến. Mới ban đầu thì gần, sau đó tăng lên xa xa. Có thể người mẹ để đứa con té, nhưng sau đó luôn khuyến khích đứa con đứng lên để tiếp tục bước tới vòng tay người mẹ. Đây là hình ảnh của Đức Chúa Giêsu. Trong sự âu yếm, Ngài mời gọi, khuyến khích chúng ta chạy đến với Ngài. Cuộc đua thuộc linh của chúng ta không phải như là một cuộc đua trong Olympic, trong đó người ta ăn gian đè bẹp lẫn nhau để được giải. Nhưng cuộc đua thuộc linh của chúng ta là một Olympic đặc biệt. Quý vị nghe về Olympic đặc biệt không? Cuộc đua này chỉ dành cho những người chậm phát triển, phần lớn là các em nhỏ. Trong cuộc đua, các em dìu dắt nhau, khuyến khích để chạy đến đích. Đứng đằng sau đích là những cha mẹ khuyến khích cổ vũ các em chạy. Các em chỉ cần chạy đến đích mà thôi, không cần biết ai trước ai sau. Cũng vậy, chúng ta là những người bị hư mất, không có khả năng, nhưng Chúa là cha mẹ chúng ta đang đứng đằng sau đích để khuyến khích, mời gọi chúng ta chạy đến Ngài. Nhìn đến Chúa Giêsu, chúng ta không còn nhìn lại đằng sau nữa. Như Phaolô nói trong Philip đoạn 3 từ câu 13 đến câu 14 rằng: "Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng Ngài đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau, nhưng bươn theo sự đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để vực dậy về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ." Phaolô đã làm nhiều điều không đẹp lòng Chúa trong quá khứ, nhưng khi Chúa đã cứu ông thì ông quên lửng những chuyện đó và ông chỉ biết nhìn Chúa Giêsu để chạy đến Ngài mà thôi. Cũng có một câu chuyện của Phi-rơ trong Ma-thi-ơ đoạn 14 từ câu 28. Trong một đêm sóng gió, thấy Chúa Giêsu đằng xa, Phi-rơ bằng thưa rằng: "Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa." Ngài phán rằng: "Hãy lại đây, Phi-rơ, ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu." Nhưng câu kế tiếp nói rằng là: "Xong, khi thấy gió thổi thì Phi-rơ sợ hãi hồng sụp xuống dưới nước." Có một lúc nào đó, Phi-rơ không nhìn Chúa Giêsu, nhưng nhìn gió thổi và không còn đi trên nước được nữa. Bí quyết ở đây là chúng ta nhìn Chúa Giêsu mà thôi. Chúng ta không nhìn lại đằng sau để thấy những lỗi lầm của mình trong quá khứ mà mình không làm gì được. Chúng ta cũng không nhìn xung quanh để thấy những khó khăn trên đời này, để thấy người khác hơn mình, rồi so sánh, rồi có những suy nghĩ tiêu cực. Không những chỉ nhìn Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải rèn luyện. Câu 25: "Hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ." Và câu 27: "Xong tôi đại thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục." Như hồi nãy chúng ta đã nghe, vì đã bao nhiêu năm rồi tôi không tập luyện, tôi chạy rất là khó khăn, rất là chậm chạp. Làm sao tôi tập chạy? Tôi cứ việc chạy. Khi tôi tập chạy, hôm nay tôi cố gắng thêm một tí, ngày mai tôi cố gắng thêm một tí nữa, và một thời gian sau tôi có thể chạy một cách dễ dàng. Người lực sĩ cũng phải để ý đến thức ăn trong khi tập luyện. Cũng vậy, chúng ta phải học lời Chúa mỗi ngày. Học không phải để chỉ biết thêm về Kinh Thánh trên đầu, nhưng học để lời Chúa thấm nhập vào trong con người của mình. Chúng ta phải suy nghĩ lời Chúa mỗi ngày như một con bò nhai đi nhai lại thức ăn vậy. Khi chúng ta có lời Chúa như vậy rồi, thì khi gặp những sự trở ngại trong cuộc đua, tự nhiên chúng ta có thể đối phó với chúng dựa theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa thấm nhuần ở trong đời sống của chúng ta để chúng ta có thể đối xử với những vấn đề một cách đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta phải cầu nguyện với Chúa, hướng lòng của ta đến với Chúa mỗi ngày, mỗi giờ trong đời sống của mình, để nhớ lại ta có Chúa, để hiểu Chúa nhiều hơn, để tình thông công của ta với Ngài đậm đà hơn, và để khi ta gặp những khó khăn trong đời, ta biết dâng hiến chúng lên cho Ngài và nương cậy vào Ngài. Tại sao ta có thể làm được điều đó, ông bà chị em? Vì ta đã có những thói quen làm những điều đó trong lúc tập luyện. Có một điều khác cũng rất quan trọng trong cuộc đua của chúng ta, đó là ta chạy với những tín hữu. Khi chúng ta chạy, nếu có một người bạn chạy cùng một bên thì đó là điều quý hóa vô cùng. Người chạy cùng với quý vị trong cuộc đua thuộc linh là những người đang ngồi chung quanh quý vị trong ngôi nhà thờ. Thay vì ở nhà cầu nguyện một mình, đọc Kinh Thánh một mình, chúng ta hãy đến đây, nhà thờ, để cầu nguyện, để thông công, để thờ phượng chung với nhau, để khuyến khích nâng đỡ, dìu dắt lẫn nhau trong cuộc chạy. Xin đừng bỏ những giờ thờ phượng. Nếu bỏ một thời gian, chúng ta sẽ thấy đời sống thuộc linh của mình nguội lạnh đi. Vì không có người chạy cùng, chúng ta cần lẫn nhau. Hội thánh cần quý vị và quý vị cần hội thánh để chúng ta có thể chạy đến đích. Tóm lại, trong cuộc đua thuộc linh, chúng ta trước hết phải nhìn Chúa Giêsu. Ngài là cuối cùng của đức tin và cũng là sự khuyến khích cho chúng ta. Chúng ta phải tập luyện bằng sự cầu nguyện và học Kinh Thánh. Chúng ta cũng cảm ơn những người ngồi trong hội thánh này là những người chạy chung với chúng ta trong đoạn đường vắng vẻ, cô đơn của chúng ta. Họ luôn luôn khích lệ chúng ta và chúng ta cũng khích lệ với họ để niềm tin của chúng ta mạnh lên trong Chúa mỗi ngày.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.